chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị, một người Khmer Krom bị bắt sau khi trở về từ Thái Lan, đang bị bệnh rất nặng. Trong lúc này, ông đang bị tạm giam tại nhà tù huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Chính quyền sẽ đưa ra tòa truy tố ông vào sáng thứ Năm, trong khi có tin cho rằng ông này bị công an tra tấn dã man trong tù. Thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Nguồn tin từ gia đình ông Chau Hơn, một người Khmer ở miền Nam của Việt Nam bị vu cáo đứng đầu nhiều cuộc biểu tình và tổ chức khiếu kiện đất đai lâu nay, đang bị giam giữ tại trại giam huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ông Chau Hơn đang có sức khỏe suy kém và bị khủng bố tinh thần, rất đáng lo ngại. Bà Nén Thuôn nói với Đài Á Châu Tự Do sau khi đến thăm nuôi người chồng vào sáng thứ Tư ngày 30 tháng 3 rằng, ông Chau Hơn bị cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tri Tôn tạm giam hơn 3 tháng nay, tuy nhiên phía gia đình vẫn không được phép đến thăm nuôi. Ngày 29 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tri Tôn mời bà cùng gia đình đến gặp mặt ông ấy trong lúc có công an sở đến điều tra người tù đang bị tạm giam tại huyện Tri Tôn. Buổi thăm nuôi đầu tiên kể từ ngày ông ấy bị bắt vào hôm 17 tháng 12 năm 2010, được diễn ra trong một khung cảnh nước mắt đầm đìa vì ông ấy không thể nhận ra vợ con, sức khỏe suy kém và tinh thần bị khủng bố. Bà Nén Thôn kể lại về cảm thông lần thăm nuôi đầu tiên rằng, đấy là lần đầu tiên tôi được phép đến thăm nuôi ông ấy, nhưng ông ấy không thể mở mắt nhìn chúng tôi, và cũng không thể nghe, hiểu hay trả lời chúng tôi. Tình trạng sức khỏe của ông ấy giống như một người bị chích thuốc mê, bị khủng bố tinh thần. Ông ấy chỉ biết ngồi yên tại chỗ dù tôi hỏi thăm ông ấy nhiều lần. Hôm qua, họ mời tôi đến gặp ông ấy trong lúc công an tỉnh xuống làm việc, nhưng tôi không thể tưởng tượng được công an giả mang như vậy vì sức khỏe ông ấy còn tốt thì họ không cho phép tôi đến thăm nuôi. Ngược lại trong lúc ông ấy không thể nói chuyện được, công an lại gọi tôi đến gặp ông ấy. Tôi nghĩ rằng ông ấy bị chích thuốc vì ông ấy không biết chúng tôi nói chuyện với ông ta. Bà Nén Thuôn cho biết thêm rằng, vào sáng thứ Tư, bà tới cơ quan cảnh sát điều tra để xin phép đến thăm nuôi chồng bà lần hai sau khi bà nhận thấy tình trạng sức khỏe ông ấy suy kém như vậy. Tuy nhiên bà bị công an từ chối và bảo rằng hãy chờ gặp mặt ông ấy tại phiên tòa xét xử vào lúc 7 giờ sáng thứ Năm, ngày 31 tháng 3. Bà nói rằng công an đối xử với chồng bà giả mang chỉ vì ông ấy tham gia khiếu kiện đất đai. Bà nói thêm, đấy là Việt Nam đàn áp chúng tôi, bắt giữ chúng tôi khi họ nói chỉ tạm giam 3 tháng, nhưng cho đến bây giờ họ chưa thả, cho dù ông ấy bị bệnh rất nặng. Họ cũng không chịu tha, tôi kêu gọi thế giới giúp đỡ can thiệp. Ông ấy không làm gì sai, ông ấy chỉ khiếu kiện đất đai. Người khiếu kiện đất đai không phải chỉ một mình ông ta, mà đã có 400-500 đơn. Như vậy, tại sao công an bắt một mình ông ta? Sư Danh Tôn hiện đang định cư tại Thụy Điển, trước đó bị chính phủ tỉnh Sóc Trăng bắt bỏ tù hơn 22 tháng sau khi tham gia biểu tình chống chính phủ Việt Nam vào ngày 8 tháng 2 năm 2007 kể lại rằng, trong thời gian ông bị giam cầm tại tù ngục của Việt Nam, ông thường bị công an điều tra đưa ra tra tấn, đánh đập, treo giò, buộc phải uống thuốc hay bị chích thuốc để lấy lời khai vào lúc 12 giờ khuya. Trong quá trình điều tra, công an buộc ông phải nói theo lời khai đã được viết sẵn trên tờ giấy là có tham gia hoạt động chính trị hoặc kết cấu với bọn phản động ở ngoài nước. Khi không có kết quả xác đáng, thì công an vu cáo về tội làm rối loạn xã hội, gây rối trật tự công cộng. Còn đối với những người tù lương tâm khác, cũng không có trường hợp ngoại lệ. Sư Danh Tôn kể lại lần bị tra tấn trong trại giam.
Theo cái kinh nghiệm của tại vì tôi đã từng ở tù Việt Nam, cái này 100% là trong cái thời gian lấy lời khai, 100% là họ sẽ chích thuốc và sẽ cho uống thuốc. Hơn nữa ở trong cái trại giam chỉ ở một mình thôi, Vừa mình bị chích thuốc, vừa mình bị về áp bức về tinh thần của mình do một phòng kín, gọi là tù ngục á. Mình không thể ở trong một cái tù rất là đơn giản là một tù ngục. Do vậy, mình đôi khi mình rất là nguy hiểm về cái tâm thần, về tinh thần hoặc là về sức khỏe rất là nguy hiểm. Do vậy, vừa là chích thuốc về, vừa là đánh đập, vừa là dùng những câu nói nạt nung đến phạm nhân như chúng tôi đang do vậy, nguy hiểm. 12 giờ khuya họ đưa ra tra tấn hoặc là đánh đập. Họ muốn làm gì họ tự làm, chẳng có ai biết, chẳng có ai nghe gì cả. Nhưng mà trong thời gian đánh đập và trong thời gian tra tấn đó, mình không bao giờ nói lên những tiếng nào được. Tại vì những lời khai họ đã ghi ra hết trơn rồi, nhưng mà họ bắt buộc mình phải nói theo cái lời khai của họ. Nhưng mà nếu mình phản đối, mình không chấp nhận những lời khai đó, họ sẽ đánh đập mình.
Đối với trường hợp ông Châu Hơn, sư Danh Tôn nhận định rằng, ông ấy đương nhiên bị tra tấn dã man trong tù ngục của công an huyện Tri Tôn, vì ông ấy từng là người đứng lên khiếu kiện đất đai, là người từng bị chính quyền chụp mũ có tham gia tổ chức phản động ở ngoài nước. Thậm chí ông ấy là người từng chạy sang Thái Lan và Campuchia để xin tị nạn, vì trước đó bị chính quyền địa phương truy nã. Sư Danh Tôn nói,
cái này không phải là riêng tôi, nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy về trường hợp ông Châu Hơn rất là mất quyền bình đẳng, không bình đẳng và bị thất buộc về nhân quyền. Nhưng về ông Châu Hơn này rất là không bình đẳng đối với quyền của con người, quyền của nhân dân sống trên đất nước Việt Nam. Do vậy, nhà nước Việt Nam đã làm sai về nhân quyền của con người và làm mất sự bình đẳng đến ông Châu Hơn.
Tuy nhiên, phát ngôn viên đại sứ Việt Nam Lê Minh Ngọc tại Campuchia nói rằng, vẫn có một số tổ chức mượn các vấn đề tôn giáo, nhân quyền, dân tộc để thực hiện âm mưu kích động bạo loạn và khủng bố trong phá cuộc sống yên lành ở Việt Nam. Chính sách dân tộc nhất quán của nhà nước Việt Nam là các dân tộc bình đẳng, tôn trọng giúp nhau cùng tiến bộ. Ông Ngọc nói,
đối với việc nghe Chrome đã rất nhiều lần, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đã nói, Việt Nam tôn trọng tất cả các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam như nhau, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Hầu hết là ở Việt Nam đã có đại dịch mà làm đúng theo pháp luật, cũng không có vụ nào là Việt Nam làm oan sai từ xưa đến nay cả. Việt Nam làm tất cả những xét xử những cái vụ án đều có theo đúng trình độ pháp luật và không hề có được phân biệt đối xử.
Ông Châu Hơn bị công an xã Châu Lăng bắt tạm giam từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm 2010. Sau đó, Trung tá Đào Văn Hùng, trưởng cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tri Tôn, ra thông báo quyết định tạm giam thêm 87 ngày vì vi phạm điều 143 tội hủy hoại và cố ý làm hư hỏng tài sản, và điều 245 gây rối trật tự công cộng theo Bộ luật hình sự của Việt Nam. Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn sẽ tiến hành xét xử vụ án này vào lúc 7 giờ sáng ngày 31 tháng 3 năm 2011. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.